Phần thứ hai, Phật thất khai thị. Một La Mã khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Nhâm Tý. Đệ tử Ngô Thông Long chính ghi. Một, khai thị lần thứ nhất. Niệm Phật kết thất tính đến nay đã là 23 năm rồi. Những liên hữu đã mất tính ra có đến 1600 vị. Có vị được giảng sanh, có vị chẳng giảng sanh. Số giảng sanh chiếm thiểu số, phần nhiều là thuộc vào thời gian 10 năm trước. 10 năm sau thật là ít ỏi. Sa sút như thế chẳng buốt lòng sao? Chuyện cũ lỡ rồi, tương lai phải gắn, xin hãy bắt đầu từ hôm nay. Niệm Phật để được giảng sanh, để được giải thoát thực sự. Kết thất là khắc kỳ cầu chứng, tức là trong thời gian định kỳ cầu đạt được chứng cứ chứng tỏ mình sẽ giảng sanh. Chứng cứ ấy chính là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là lẽ bí mật của kinh. Kết thất chẳng được nhất tâm chính là đã để lỡ dịp. Làm thế nào để đạt được? Có nhiều nhân để thành tựu, nhưng quan trọng nhất chỉ có hai. Một là người lập đạo tràng phải phụng hành đúng với giáo pháp. Hai là người tu hành phải tu đúng như pháp. Khi đó lại phải chân thành, mọi pháp thế gian còn phải chân tâm thật ý thì mới có hy vọng thành tựu về sau, huống hồ là Phật pháp. Vì thế phải hết sức thành khẩn tu tập, nếu không thì chẳng những vô ích mà còn chiêu lấy tội lỗi. Đã thất giống như dựng tòa lầu lớn cao trăm thước, muốn xây được thì phải thực hiện ba giai đoạn công tác: dọn sạch sẽ cuộc đất mình định xây, dẹp bỏ các chướng ngại vật, bồi đất đá lên trên ấy, xây móng thật kiên cố rồi mới có thể xây lên từng tầng. Đã thất cũng thế, đó chính là kiến thiết tâm lý, cũng có ba tầng thi công. Đem hết thảy những chuyện nhân, ngã, thị phi khắp toàn thân bỏ xuống hết, chẳng được dùng ngàn dạng tâm tình niệm Phật. Trong vòng 7 ngày phải chú trọng buông bỏ dạng duyên. Đối với những người dự Phật thất nhưng vẫn ngủ ở nhà thì phải gắn sao thân tuy ở nhà nhưng tâm thường ở chùa Linh Sơn. Trên đường đi về, niệm niệm nghĩ đến Phật. Một khi đến đạo tràng, đừng trò chuyện hàn huyên. Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết mọi ý niệm, để phá thân được sống. Chỗ này đã là đạo tràng thì hãy ngồi xuống liền bắt đầu niệm Phật, chứ đừng có lên lên xuống xuống, ngồi đứng chẳng yên, tự gây những chuyện phiền toái vặt vãnh, phương hại người khác, tạo thành tội già lớn. Ba điều như thế hãy siêng phụng hành. Lại nói đến phương pháp niệm Phật thì một câu Phật hiệu từ tâm đề khởi, từ miệng niệm ra, nghe suốt vào tai, cần phải phân minh. Lại còn phải ghi nhớ số, bất tất dùng sâu chuỗi, từ 1 đến 10, chỉ cần nghe được rõ ràng là đã đạt công phu, tức là đã nhất tâm niệm Phật đó vậy. 2. Khai thị lần thứ hai. Phật thất khai thị là nhằm làm cho hành giả giác ngộ. Ắt phải tự giác ngộ thì sao mới có hy vọng thành công. Bởi thế, điều thứ nhất là phải giác. Giác như thế nào? Giác tình thế hiện tại. Ngày hôm nay, chúng ta phải giác ngộ mình đang ở trong tình thế nào. Là giống như con cá vậy. Có người nghe vậy liền bảo, tôi biết rồi, cá là giống như chữ cá trong bài kệ đọc lúc chiều tối. Thì nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Nghĩa là ngày hôm nay đã qua, mạng theo đó cũng giảm, khác nào cá thiếu nước, điều ấy có vui chi. Nhưng chữ ngư tôi nói ở đây không phải chỉ có nghĩa như vậy, mà ngư đây là con cá đang nằm trong nồi, ở dưới để sẵn củi. Tuy trong nồi có nước, tạm thời cá có thể bơi qua bơi lại, tiêu dao tự tại, nhưng nguy hiểm đến cùng cực. Chỉ chờ lúc củi bén lửa thì phận cá sẽ ra sao? Các vị nghĩ xem, hoàn cảnh của chúng ta đây giống hệt như thế đó, bị ác ma giam chặt trong chảo dầu do chúng tạo, sớm tối sẽ bén lửa. Đây chính cái gọi là thời đại bom nguyên tử. Tuy bom nguyên tử là do Mỹ, Nga tấn công nhau, nhưng ai dám bảo đảm Đài Loan chẳng bị lãnh quả, dù chẳng bị nạn trực tiếp, nhưng bị bụi bom nguyên tử nhiễm thân, chết đát ra là chuyện tất nhiên. Chúng ta phải nên nhận biết hoàn cảnh này, vị trí này. Điều thứ hai là phải sợ. Điều vừa nói trên chưa đáng sợ. Điều đáng sợ là nghiệp chưa tiêu nên phải lãnh chịu chẳng ngừng. Thử hỏi, thế giới này là ngũ trược ác thế, vì sao quý vị sanh vào đây? Lại vì sao sanh nhầm thời này? Đều do nghiệp lực khiến thành như vậy. Vì cộng nghiệp, cộng cảm, cộng thọ vậy. Đã như vậy thì đừng có oán trời, trách người. Người có công phu tốt, tự có biện pháp tốt. Do cộng thọ nên không tránh khỏi chết. Nhưng chết đi sanh về những nơi khác nhau là do công phu sai khác. Tức là lúc chết chính là lúc vãng sanh. Nếu chúng ta đạt được nhất tâm thì ngay hiện tại sẽ đạt được cộng trung bất cộng, nghĩa là dù cùng cộng nghiệp mà chẳng phải cùng chịu khổ quả, tương lai vãng sanh cũng ổn đáng. Nhưng nếu nay chúng ta chưa làm được như vậy thì chết đi sẽ lại hướng đến tam đồ lục đạo. Đấy chính là điều chúng ta phải nên kinh sợ. Điều thứ ba là nên tiếc. Học Phật, niệm Phật đến nay đã là 23 năm, nhưng trong số những người cùng tu vẫn chưa có ai nắm vững. Tiếc thay, tiếc thay. Cơ duyên trước mắt một phen mất đi, khó thể có lại được. Đừng nói đời này chẳng tu, đợi kiếp sau. Bởi lẽ thân người khó được. Ví dụ được làm thân người, nhưng Phật Pháp khó nghe, chưa chắc đã được nghe Phật Pháp. Ví dụ được nghe Phật Pháp, chưa chắc được nghe Pháp môn tịnh độ. Ví dụ được nghe Pháp môn tịnh độ, chưa chắc có thể kết thất như ngày hôm nay. Thử nghĩ xem, đạo tràng của chúng ta giảng kinh như thế, khai thị như thế, mỗi năm kết thất mà vẫn chưa thành, thì huống hồ gì là kiếp sau. Giả lại, người ta được thành tựu hay không là do căn khí. Người đời có thể chia thành hai loại là ngu si và thông minh. Kẻ ngu tuy được khai thị, nhưng nghe rồi tâm chẳng tiến triển, không hề giác ngộ. Vì sao đến nỗi như thế? Do ba độc trong tâm đầy dẫy, độc phát ra ngoài nên hiện tướng như thế. Hàng người này ngã kiến rất nặng, thường khởi phiền não, khó độ được. Nhưng bọn họ đời này tạo ác hơi ít, đấy là điểm sở trường của họ. Hạng thông minh đời này tạo ác tuy lớn, nhưng dễ giác ngộ. Nếu gặp được thiện tri thức uốn nắn, sẽ mau biến chuyển, dễ độ. Thứ hai, đều do nghiệp lực đời trước tạo thành như thế. Nghiệp lực vô biên, nên ngay trong thời Đức Phật, vẫn có kẻ Ngài chẳng độ được. Vì thế mới nói, phước chí tâm linh, nghe Pháp rồi tấn tu quả, là kẻ có phước vậy. Thế nhưng Phật Pháp vô biên, đối với mỗi căn khí đều có phương tiện. Tổ sư Ngẫu Ích đã dạy cho kẻ ngu Pháp sám hối hồi hướng. Với hết thảy những sự nơi thân, khẩu, ý, hễ lành thì hồi hướng Tây Phương, hễ ác thì sám hối ngay lập tức. Ngay cả việc lành sám hối đó cũng đem hồi hướng Tây Phương. Kẻ si chẳng thể phân biệt thiện ác, thì cứ nhất loạt sám hối, nhất loạt hồi hướng. Tâm quyết định như thế thì niệm niệm tại Tây Phương lực dụng rất lớn. Cách thực hiện như sau. Một, sau hai khóa lễ sáng tối liền sám hối, hồi hướng. Hai, thường ngày hễ gặp cảnh trái ngang, lăn nhục, khốn khổ liền lập tức sám hối, hồi hướng. Bởi đấy là do túc nghiệp tạo thành như thế, cho nên phải sám hối nghiệp nặng. Ba, lúc tâm khởi ác niệm, phiền não bèn lập tức sám hối. Do nghiệp lực nên phiền não thường khởi, đừng đổ lên người khác, nếu không hậu báo vô cùng vậy. Bởi lẽ những chuyện ngang trái vân vân là do nghiệp lực, chịu xong liền hết. Nếu lại khởi phiền não gieo dạ cho người khác thì sẽ xoay dần báo trả nhau, chính là mình tự hại mình vậy. Ba thứ sám hối hồi hướng như thế chính là pháp môn mất nhiều năm tôi mới cầu được. nay tặng cho quý vị. Quý vị hãy thực hành, đừng khinh là tầm thường. Tổ Ngẫu Ích bảo sám hối, hồi hướng, lại thêm niệm Phật thì không ai là chẳng thành cả. Kinh dạy: chí tâm niệm Phật, một câu tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Trong 20 năm qua, quý vị không một ai niệm được như vậy. Chí tâm là lúc niệm Phật, trước hết phải dọn tâm cho thật sạch sẽ, rỗng rỗng rang rang, thì ngay khi ấy, một câu Phật hiệu thông trên suốt dưới, không còn gì khác cả. Niệm chí tâm như thế thì mới hồng đạt được nhất tâm bất loạn. Quý vị niệm Phật hãy nên theo nguyên tắc này, nhưng làm thế nào để chí tâm? Xin đáp: tội từ tâm khởi, dùng tâm sám. Do còn tội nghiệp nên tâm khởi phiền não. Lúc tâm khởi phiền não thì sẽ tạo tội nghiệp. Ngay lúc ấy phải sám hối cho nó tiêu mất. Tâm đã diệt rồi, tội cũng không. Do còn tội nghiệp nên chẳng thể chí tâm. Tội nghiệp đã diệt sẽ tự nhiên chí tâm. Bởi thế bảo: tội diệt, tâm mất thảy đều không. Thế mới gọi là chân sám hối. Niệm Phật như thế thì đạt được chí tâm, diệt được trọng tội. Dù băng nguyên tử có rơi xuống cũng chẳng ngại gì. Kệ rằng: tâm nhất phân minh đoạn hoặc thì, giảng sanh chứng quả thượng hà nghi. Tuy nhiên thường thuyết hoặc nan đoạn, sám hối huyền môn tích bất tri. Nghĩa là tâm đã phân minh đoạn hoặc rồi, giảng sanh chứng quả há nào sai. Tuy thường hay bảo hoặc khó đoạn, sám hối huyền môn tiếc chẳng hay. Nếu niệm đến nhất tâm bất loạn thì chính là lúc đoạn hoặc. Như vậy ắt được giảng sanh. Giảng sanh rồi ắt mau chứng Phật quả. Lý thật phân minh còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nói là đoạn hoặc rất khó, đoạn một phẩm kiến tư hoặc như cắt đứt dòng sông chảy mạnh rộng đến 40 dặm, nhưng vẫn có pháp môn màu nhiệm, chính là sám hối hồi hướng. Đấy chính là huyền môn. Tiếc rằng người đời chẳng biết. Niệm Phật mà biết phối hợp với pháp môn này thì sẽ thành tựu dễ dàng. Hai La Mã khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn, năm Giáp Dần. Đệ tử Hà Mỹ Tuyết kính ghi. Một, khai thị lần thứ nhất. Thưa các vị lão sư, các vị đồng tu, từ khi Linh Sơn tự có Phật thất đến nay đã là 25 năm. Có thể duy trì lâu dài liên tục chẳng gián đoạn như thế thật chẳng phải là chuyện dễ. Phật thất mỗi năm, học nhân, lời cụ Lý Bình Nam tự xưng, đều đến tham gia, chẳng dám bảo là khai thị, mà chỉ là đem phương pháp niệm Phật và yếu nghĩa của nó sát tấn, khuyên lơn các vị mà thôi. Trong 25 năm, những điều cần nói đã nói qua cả rồi. Gần đây, học nhân bận rộn lắm việc. Trong thời gian tổ chức Phật thất, chỉ có thể đến 2 lần. Những điều nói ra đều là những câu lấy trong kinh hoặc từ ngữ lục của chư tổ sư. Học nhân vô học vô đức, ngoài những lời kinh, lời tổ dạy thì không còn gì để nói. Những điều muốn nói cũng phát xuất từ khuôn phép của tiền nhân. Những điều tôi nói trong quá khứ chưa chắc quý vị đã nhớ hết hoặc đã quên sạch, nên hôm nay nhắc lại thì cũng như mới nói. Lần này học nhân thay đổi phương thức, in dàn bài tặng quý vị tham khảo. Bởi vì xem dàn bài, nghe giảng, ấn tượng càng khắc sâu, dễ hiểu rõ trọn vẹn. Nghe xong có thể đem về nghiên cứu kỹ càng. Nếu như quý vị nhờ đó mà đạt được cảnh giới tốt thì cố nhiên là rất tốt. Nếu như thấy không tiến bộ gì thì xem đọc lại nhiều lần. Cốt sao đúng pháp thực hành, lâu ngày chày tháng nhất định sẽ được lợi ích. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ, mục đích là tương lai chứng đắc Phật quả. Tu các pháp môn khác mà muốn chứng Phật quả thì phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, trong trăm vạn người khó có một người thành tựu. Phật quả tuy tốt, nhưng ai có thể chứng được? Trong pháp môn tịnh độ thì chỉ cần tại thế giới Sa Bà này, trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, một câu A-di-đà Phật niệm đến nhất tâm bất loạn thì liền được giảng sanh. Sau khi giảng sanh, trong một thời gian ngắn thành địa vị bổ xứ Bồ Tát, thành Phật rất dễ. Vì vậy, pháp môn này dễ tu, đáng gọi là độ khắp ba căn, gồm thâu lợi, độn. Thượng căn được lợi, và bọn độn căn chúng ta cũng có thể được lợi. Ai ai cũng tu được, đều có thể thành tựu. Hễ ai tu tịnh độ, đều biết những câu vạn nhân tu, vạn nhân khứ, nghĩa là vạn người tu, vạn người giảng sanh, đới nghiệp giảng sanh, nhất tâm bất loạn. Nhưng mọi người đều chẳng muốn hiểu kỹ ba câu này. Tôi đã từng giảng qua, nhưng ai nấy đều hiểu lầm ý nghĩa của chúng, vẫn chưa thể hiểu sâu, hiểu đúng, hiểu tỉ mỉ, cho nên chưa thể thành công được. Mấy năm gần đây, thấy công phu các vị thụt lùi lớn. Nhớ 5 năm đầu, lúc mới mở Phật thất ở Đài Trung còn khá, chứ 5 năm sau đó đã kém hẳn. 5 năm kế tiếp đó càng tệ hơn nữa, công phu đã chẳng tiến, trái lại còn lui sụp. Đã thế, niệm Phật đều chẳng phấn khởi tinh thần. Đây là lời thật. Học nhân đến đây chỉ mong quý vị đạt được lợi ích chân thật. Bởi thế, chẳng thể khen ngợi quý vị được. Tân bốc quý vị thì chẳng những chẳng được giảng sanh, mà trái lại còn làm hại mọi người. Nay đem ý nghĩa chân thật của ba câu ấy nói ra, quý vị sẽ liền biết rõ công phu của mình như thế nào. Dạng tu, dạng nhân khứ. Đây chính là lời của tổ sư, hoàn toàn chẳng sai lầm. Dưới đây sẽ nêu 4 điều để chân chánh giảng pháp, khiến cho quý vị chẳng còn hiểu lầm ý nghĩa câu này nữa. A. Tu phải nhận thức rõ chánh trợ song tu. Tu tức là chiếu theo pháp môn tịnh độ mà tu. Phải nhận thức rõ chánh trợ song tu. Chánh tức là công phu căn bản, chỉ niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là công phu chánh, ai cũng biết niệm, chẳng học Phật cũng biết niệm, nhưng không hiểu nghĩa. Nay tôi giải thích đại lược. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, bao gồm cả thập phương tam thế chư Phật. 2. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao trùm cả 12 bộ loại kinh điển trong Tam Tạng, tức là chữ A đã bao gồm toàn bộ giáo pháp của Tam Tạng. 3. 6 chữ hồng danh là vua của các chú. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ bí mật, chẳng phiên dịch. Cả 6 chữ đều chẳng phải là tiếng Tàu. Pháp này cao tột, thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. 4. Học Phật phải tu định, Hoa Nghiêm đại định chính là Di Đà đại định. Nhất tâm bất loạn chính là định, đạt được nhất tâm là thành công. Đấy chính là chỗ mầu nhiệm của pháp môn tịnh độ. 20 năm trước đây, ngoại trừ những lúc có Phật thất, mỗi chủ nhật học nhân đều đến đây giảng kinh. Phần lớn các kinh đã giảng qua, nhưng học nhân thường nói giảng kinh chẳng thể liệu thoát sanh tử, chỉ là để kết duyên, nhằm khiến chúng sanh hiểu rõ ý kinh, cải biến tâm lý, thực tiễn tu hành. Dù cho có giảng kinh 100 năm, hàng ngày giảng kinh cũng chẳng thể liệu sanh tử, chẳng bằng kẻ chẳng hiểu giáo lý, nhưng biết niệm 6 chữ hồng danh, niệm đến nhất tâm bất loạn thì được lợi ích rất lớn. Niệm Phật là công phu chánh, có thể hiển lộ bổn tánh chân như, niệm đến nhất tâm thì tâm minh tánh hiển, đấy là thành công. Nếu chỉ đàm huyền luận diệu thì tu bao nhiêu năm cũng chẳng thể giải ngộ tâm tánh. Xin quý vị nghe kỹ, 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật chính là bổn tánh của quý vị, bổn tánh chính là tâm của quý vị, Thiền Tông chê Tịnh Tông rằng: ngu nhân cầu Phật bất cầu tâm, trí nhân cầu tâm bất cầu Phật. Nghĩa là kẻ ngu cầu Phật chẳng cầu tâm, người trí cầu tâm chẳng cầu Phật. Quý vị cầu tâm hay cầu Phật? Nếu cầu Phật thì là người ngu, vì chẳng biết tâm quý vị chính là Phật, Phật chính là tâm quý vị. Tâm và Phật vốn là một. Vì vô minh ngăn che nên Phật là Phật, tâm là tâm, tâm và Phật bị chia thành hai. Điều là do quý vị tạo ra. Nay quý vị niệm Phật chính là hiển lộ bổn tánh của mình. Mười phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân. Phật quá khứ có pháp thân, Phật vị lai cũng có pháp thân. Phật vị lai chính là chúng ta. Pháp thân của chúng ta với pháp thân của Phật Thích Ca, Phật Di Đà là một, không phải hai. Niệm Phật là khai hiển bổn tánh, là công phu chánh. Quý vị tu không thành công pháp môn này thì có thể nói đoan chắc là quý vị tu các pháp môn khác cũng không thể thành tựu được. Nếu bỏ pháp môn này mà quý vị có thể thành tựu được thì tôi chính là kẻ đại vọng ngữ, sẽ đọa địa ngục. Tu chính là vì tâm tánh của chúng ta bị vô minh ngăn che. Vô minh chẳng dễ nhận biết. Nói cách khác, vô minh chính là những hành vi giết, trộm, dâm, tham, sân, si, vân vân. Hàng ngày của chúng ta, tu chính là trừ khử những vô minh ấy, chẳng tạo nghiệp giết, trộm, dâm, chẳng khởi tham, sân, si, khiến cho bổn tánh tỏ lộ quang minh, đó tức là tu. Nhưng ai có thể biết được đạo lý này? Ai chịu thực hành? Mọi người vừa niệm Phật, vừa nhiễm vô minh, thì làm sao minh tâm kiến tánh cho được? Vì thế, phải dùng trợ lực để tiêu trừ giết, trộm, dâm, tham, sân, si. Trợ tu như thế nào? Tuy chẳng hiểu rõ Phật lý, nhưng cốt sao có thể phân biệt thiện ác, hiểu rõ hai câu sau đây là được. Hễ là điều gì bại hoại thì đừng làm. Đó chính là chư ác mà tác. Nhẫn chưa được thì cắn chặt răng đừng làm. Làm việc lành, dù lúc ban đầu chỉ miễn cưỡng làm, đấy chính là chúng thiện phụng hành. Hành thiện dứt ác, giữ tâm lành, nói lời hay, làm việc tốt. Đấy chính là phương pháp hỗ trợ công phu chánh, trừ khử vô minh. Vì thế gọi là trợ hạnh. Nói rộng ra, trợ hạnh là tu sáu ba la mật, nhưng khó hiểu nên chẳng cần phải nói đến. Phàm là điều ác thì dù có tặng quý vị khối kim cương nặng 10 vạn bản, quý vị cũng chẳng chịu làm. Đối với việc lành thì dù phải chịu trở ngại nào cũng cứ làm. Hai điều này chính là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, cánh bất tạo tân ương. Nghĩa là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chẳng tạo họa mới nữa. Lúc bình thường gặp thiện thì làm, gặp ác thì bỏ. Khi niệm Phật thì buông bỏ vạn duyên. Một ác niệm vừa khởi lên thì liền dùng ngay một câu Nam Mô A Di Đà Phật để áp chế nó, thâu tóm ba nghiệp thân, khẩu, ý. Theo đó mà hành, lâu ngày sẽ được thành công. Vì thế bảo là dạng nhân tu, dạng nhân khứ. B. Bất chiếu tu, bất năng khứ. Nghĩa là chẳng tu đúng theo đó thì chẳng được vãng sanh. Tuy là dạng nhân tu, dạng nhân khứ, nhưng nếu chẳng tu đúng thì chẳng thể vãng sanh được. Ai cũng biết có Phật, có ma. Ma chính là tham, sân, si, giết, trộm, dâm. Niệm một câu A-di-đà Phật là Phật lực khởi. Khởi tham, sân, si, giết, trộm, dâm là ma lực khởi. Ma lực và Phật lực ngang nhau. Phật, ma đấu nhau gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Phật hay ma đều là tâm của quý vị. Niệm Phật vẫn tạo nghiệp. Khởi tham, sân, si, Phật và ma hỗn tạp. Tâm sao thanh tịnh được? Sao sanh tịnh độ được? Sao có thể minh tâm kiến tánh cho được? Đã niệm Phật lại còn niệm ma thì chẳng phải là tu vậy. Nếu chẳng bao sửa đổi cõi lòng, chẳng trừ khử tham sân si, thì dù có niệm đến 84.000 đại kiếp cũng chẳng được giảng sanh. Đây là lời chân thật. Vì thế quý vị phải mau thay đổi tâm mình. C. Thiểu tu công bất thành tựu, nghĩa là công tu ít thì chẳng thành tựu. Ngay lúc này đây, quý vị chẳng khởi tham sân si, không giết trộm dâm vân vân, rất tốt. Nhưng một khi bước ra khỏi cửa này, xong Phật thất là quên ngay. Ở đây niệm Phật dăm 3 ngày là chuyện hay, tiếc là quá ít. Kinh Di Đà dạy, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Thiện căn tức là công phu chánh, phước đức chính là trợ duyên. Tu ít thì chẳng thể thành tựu, vì vậy cần phải tu nhiều. D. Đa tu thị thường bất đoạn, nghĩa là tu nhiều là thường tu chẳng gián đoạn. Tu nhiều là tu thường, luôn luôn tu chẳng gián đoạn. Thường là vĩnh viễn như thế, bất đoạn là thời thời khắc khắc nghĩ đến chẳng gián đoạn. Xong Phật thất rồi, tâm vẫn chẳng biến đổi, chẳng khởi những tâm giết, trộm, dâm, tham, sân, si, hại người. Dù là nông, công, thương, công chức, bác sĩ, ai nấy cứ giữ nghề mình, chẳng trở ngại chi đến tâm quý vị cả. Ngoài xã hội, học nhân suốt ngày làm việc trong 25 năm, lo liệu đạo tràng, tuy bị nhạo báng cũng chẳng tranh biện với ai. Đây chính là hành nhẫn độ trong lục độ. Người ta mắng chửi cũng chẳng sanh lòng giận. Huống nữa, lửa vô minh nổi dậy, rừng công đức sẽ cháy tiêu. Xin nghĩ xem, sân tâm nổi lên, người khác chẳng suy xuyển gì, trái lại mình lại bị hại. Vì thế, học nhẫn nhục chính là để đạt đại tiện nghi vậy. Tổ sư nói, tu đạo chẳng ngại lo liệu công việc, cốt sao chẳng tổn người thì làm nghề gì cũng được. Đều là vì tu hành, nhưng phải lo kiếm sống, nương vào tục để tu chân. Nếu không như thế thì công phu chẳng thành, chẳng thể giảng sanh. Thân người khó được, nay đã được thân người, nay quý vị tu hành chính là cơ hội để liễu sanh tử. Nếu không liễu sanh tử thì tu hành ích chi. Bất đoạn tức là trong từng thời khắc chẳng quên. Ta chưa đạt được tịnh niệm liên tục, nói trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông, nhưng cứ tiếp tục tu chẳng gián đoạn, tâm chẳng đoạn thì sẽ làm được chuyện ấy. Niệm chẳng phải là miệng niệm suông, mà phải chú tâm vào đó, tức là tâm đặt nơi Tây Phương, tâm hướng về Phật, phải có ý niệm bất đoạn, như thế mới được. Hết thảy hành động đều vì sanh về Tây mà làm, không gì là không làm như thế. Cho nên ăn cơm, mặc áo là để sanh về Tây, mưu sanh nuôi thân là để sanh về Tây. Điều gì tu hành biến cái tâm lý mới nên. Như học nhân làm việc công dạy học là vì những học sinh sáng dạ tuyên dương Phật Pháp. Vì thế học nhân nhận tiền công chẳng nhận tiền của thương thiên hại lý, nên chẳng trở ngại gì đến việc tu hành. Thường là bất biến, sống 100 năm cũng chẳng thay đổi. Bất đoạn là thời thời khắc khắc nghĩ đến gì thì chú tâm vào đó. Tâm đặt nơi Phật thì tâm chính là Phật. Nếu tâm chẳng đặt nơi Phật thì tâm liền biến thành ma, thành bại hoại vậy. Hôm nay học nhân đến đây bàn về pháp môn tịnh độ là nói chuyện gì? Nói chuyện chánh trợ song tu. Quý vị niệm Phật chính là chánh công phu. Học nhân đến giảng là giúp quý vị hiểu đạo, đó là trợ công phu. Vì thế, với bất cứ việc gì, tâm cũng đặt tại chánh trợ song tu là được. Từ trên đến đây, toàn là nói về câu dạng nhân tu, dạng nhân khứ, bất tu, bất năng khứ. Những câu khác, ngày mai sẽ bàn. Này quý vị, buông xuống dạng chuyên, đề khởi chánh niệm, một câu Di Đà, thẳng đường mà niệm. 2. Khai thị lần thứ hai. Thưa các vị lão sư, các vị đồng tu, hôm nay đã là ngày thứ sáu của Phật thất, xin mọi người tinh tấn, rạng ngày nghe giảng giải, chiều tối càng dụng công khẩn mật. Phật thất là địa cầu nhất tâm. Theo đúng lệ, khi giảng khai thị thì chẳng giảng kinh, chẳng thuyết pháp. Chỉ xem trong đạo tràng có điều gì tu hành chẳng đúng pháp thì đối trị căn bệnh đó, ứng cơ mà nói. Chứ nếu không thì thành ra làm rối thêm. Lần này đặc biệt cái biến phương thức đã dùng nhiều năm, in dạng bài, giảng giải. Chứ lần sau chẳng làm vậy. Dạng nhân tu, dạng nhân khứ, đới nghiệp giảng sanh, nhất tâm bất loạn là ba điều mọi người dễ hiểu lầm nhất. Trong quá khứ, đối với những điều này, tôi chỉ lược giảng dăm ba câu. Người chân chánh dụng công để cầu nhất tâm phải nên hiểu rõ một cách xác thực. Đại trung học Phật đã 25 năm, bây giờ lười nhác. Đúng là đầu nhất niên Phật tại tiền, đệ nhị niên Phật tại Tây Thiên, đệ tam niên Phật hóa di dân yên. Nghĩa là năm đầu Phật hiện diện trước mặt, năm kế Phật ở Tây Thiên, năm thứ ba Phật hóa thành mây khói. Kinh Phật cũng nói Bồ Tát mới phát tâm khác nào bậc đẳng giác. Tiếc thay vài năm liền lui sụp. Vì thế người phát tâm tu thì nhiều, kẻ thành tựu lại ít. Phải đâu Phật pháp không linh, mà là vì mọi người chẳng tin, chẳng thể kiên trì triệt để. Cứ hễ kiên trì mà tu thì đối với bất cứ một câu Phật pháp nào cũng đều thành tựu được hết, chẳng cần phải đọc tam tạng. Do chúng sanh vô lượng, tâm tư vô lượng, nên mới có tam tạng kinh điển để đối ứng căn cơ của chúng sanh mà nói. Ngày hôm qua đã nói về câu đầu tiên là dạng nhân tu, dạng nhân khứ. Hôm nay nói về câu thứ hai, đới nghiệp giảng sanh. Phàm ai tu tịnh độ cũng biết nói câu này. Tu các pháp môn khác cần phải đoạn kiến tư hoặc mới có thể liễu sanh tử, xuất tam giới. Nhưng đa số chẳng biết kiến tư hoặc là cái gì. Bởi thế người thành công khá hiếm, lại còn có lối nói nghiệp tận tình không. Tình không chính là tình thức hoàn toàn biến thành trí huệ, thấu rõ bổn tánh. Mức độ nghiệp tận tình không thấp nhất là chứng quả A-la-hán. Hiện tại có mấy ai làm được? Đới nghiệp giảng sanh. Câu đới nghiệp giảng sanh là chỉ người tu tịnh độ mà nói. Đối với các pháp môn khác, nếu đới nghiệp thì tuyệt đối chẳng thể giải thoát, chẳng thể liễu sanh tử. Nhưng đa phần người tu tịnh độ hiểu lầm là dù còn tạo tội nghiệp vẫn có thể giảng sanh, vẫn có thể thành tựu. Do nói như vậy nên trong 10 người tu, 8-9 người chẳng thành công được. Trong 25 năm tại Đại Trung, có hơn 2.000 vị đồng tu đã qua đời, nhưng lúc mất có lưu lại tướng giảng sanh để chứng nghiệm thì chẳng nhiều hơn 10 người. Sao lại đáng buồn đến thế ấy? Ý nghĩa chân thực của việc đới nghiệp giảng sanh là như sau. A nhỏ, nghiệp là túc nghiệp thiện ác. Nghiệp là những tội nghiệp đã tạo. Phải biết là ai cũng do thân, khẩu tạo 10 ác nghiệp. Nhưng chẳng phải là gây tạo trong đời này, mà là từ trong bao kiếp lâu xa luân hồi trong lục đạo đã tạo vô lượng, vô biên tội nghiệp. Kinh nói, nếu tội nghiệp có hình thể, sẽ sớm chật cả hư không. Tạo tội thì phải đền trả trong lục đạo. Tội cũ chưa xong đã gây nghiệp mới, làm sao giải thoát được? Vì thế trong ngàn vạn người không một ai được giải thoát. Hoặc bảo niệm Phật một tiếng tiêu trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử, ai ai cũng nghĩ là niệm Phật tiêu tội. Điều này không sai, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Sức ma lớn là vì ma sự nhiều. Chúng sanh từ bao kiếp lâu xa đến nay toàn là ma sự. Bây giờ chỉ niệm Phật dăm ba năm thì làm sao tiêu được? Ma cao là ma nghiệp nhiều, niệm Phật tiêu nghiệp là như lửa nung chảy băng. Dĩ như khối băng to như cái bàn, đốt ngọn lửa nhỏ như đầu nén hương thì lửa ít băng nhiều, làm sao tan băng được? Vì thế người tu hành mới thấy sức ba lớn lao. Phật lực không linh, bởi thế lắm kẻ thoái chuyển. Nhưng nếu chẳng tu hành thì một phân đạo cũng không có. Chúng ta có được một phân, một tấc đạo là đã chẳng uổng rồi. B nhỏ, đoạn hoặc giải thoát theo cách thông thường. Ngoại trừ Phật pháp, không có biện pháp nào khác để thoát khỏi luân hồi. Các tôn giáo khác đều cho rằng Thượng Đế là chí cao vô thượng, nhưng Thượng Đế vẫn còn ở trong luân hồi lục đạo. Mục tiêu của nhà Phật là thoát luân hồi. Làm thế nào để thoát? Phải nghiệp tận tình không? Nghiệp trong nhiều kiếp lẫn nghiệp hiện tại phải nhất loạt tiêu sạch. Đời này không tiêu hết thì gắn tiêu trong ngàn kiếp, vạn kiếp. Thành bậc A-la-hán còn phải sanh tử trong nhân gian hay cõi trời 7 lần mới đoạn hết kiến tư hoặc, liễu sanh tử, nhưng vẫn còn trần sa hoặc chưa đoạn. Đủ thấy đoạn kiến tư hoặc khó khăn. Dĩ như có dạng phẩm hoặc, dù đoạn được 9999 phẩm vẫn còn một phẩm chưa đoạn thì cũng chưa giải thoát. Học nhân học Phật hơn 50 năm, một phẩm còn chưa đoạn được, biết làm sao đây? C nhỏ, đới nghiệp là chế phục nghiệp hoặc, chẳng cho chúng khởi dậy. Học nhân tu hành giảng kinh 50 năm, gặp được vài vị minh sư, đối với học lý cũng biết được một hai phần, nhưng một phẩm hoặc cũng chưa đoạn được. Quý vị tu hành chưa lâu, hoặc là thứ gì còn chưa biết rành thì đoạn hoặc sao được? Khác nào mài dao chẳng biết dao như thế nào thì mài sao được? Chúng ta chưa đoạn được hoặc thì chẳng thể giải thoát. Vì thế Đức Thích Ca Mâu Ni Đại Từ Đại Bi nói ra pháp môn tịnh độ, dạy chúng sanh niệm A Di Đà Phật, chẳng cần phải đoạn hoặc, chỉ cần chế ngự được hoặc liền có thể giải thoát. Đoạn hoặc và phục hoặc, nghĩa là chế ngự hoặc, khác nhau như thế nào? Đoạn hoặc giống như trong chén đã thanh tịnh, vô nhiễm, dù có nghiêng đi cũng chẳng đổ cát bụi ra. Phục hoặc giống như trong chén có cát bụi, dùng vật khác đậy lên, có nghiêng chén cũng chẳng đổ bụi ra, nhưng cát bụi vẫn còn chứa bên trong, nghiệp tận chẳng bị luân hồi. Tu tịnh phục hoặc thì cũng chẳng lọt trong lục đạo. Nhưng hoặc vẫn còn thì phải làm sao? Luôn luôn dùng 6 chữ hồng danh để đè nén chúng, lâu ngày thuần thục, đến lúc mạng chung, nếu khởi tâm niệm Phật thì các tạp niệm bị chế phục, chẳng khởi lên, nên có thể mang theo nghiệp đi giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh, sanh qua cõi kia rồi mới đoạn hoặc, chỉ mấy ngày là thành công, đấy là phục hoặc. D. Phục hoặc thì tâm và Phật giao cảm với nhau, chỉ cần chế phục hoặc sẽ chẳng tạo nghiệp nữa, nên sẽ cảm ứng đạo giao cùng Phật. Đấy chính là ý nghĩa chân thực của đới nghiệp giảng sanh, tuyệt đối chẳng phải là vừa niệm Phật vừa tạo tội vẫn được giảng sanh. Nhất tâm bất loạn, đây là điều dùng để chứng minh công phu. Nay tôi sẽ giải thích sơ lược. 1. Đắc nhân tâm thì quyết định thành tựu. Đắc nhân tâm nhất định thành tựu vì chính là đắc đại định. 2. Nhất định phải theo thứ tự tấn tu. Nhất định chẳng thể vừa tu liền thành ngay, phải tấn tu từng bước một, như châu gieo xuống nước lần lượt chìm dần. 3. Muốn thành công thì phải tu tập dần dần mới thành tựu trọn vẹn được. Muốn thành công thì phải tu dần dần thì mới có thể viên dung. Hàng ngày ở nhà phải luyện nhất tâm thì đến đây mới hồng luyện được nhất tâm. Nếu không thì dù có nhập thất hơn 300 ngày tâm vẫn loạn, dự một kỳ Phật thất ngắn ngủi này làm sao đạt được nhất tâm? Đấy chẳng phải là cầu may, may ra được nhất tâm hay sao? Hãy nên tự hỏi mình, đừng hỏi ai khác. 4. Thành tựu nhất tâm chính là ác niệm chẳng khởi. Nếu đắc nhất tâm thì giết trộm, dâm, tham, sân, si, chẩn khởi, nên biết rằng ác khởi chính là ma. Tâm chúng ta dù khởi ác, nhưng nếu chế phục chúng, chẳng cho phát tác, thì liền có thể thành công. Kệ rằng, nhất niệm độc tâm sanh, độc chính là ác niệm, khởi ác niệm thì làm việc hại người. Nếu độc tâm vừa sanh, thì hãy gấp dùng một câu Phật hiệu, đàn áp, mau mau dùng Nam Mô A Di Đà Phật để trấn áp, đấy chính là phục hoạt. Ác ngôn bất xuất khẩu, lời hại người, bốn nghiệp miệng chẳng để xảy ra. Tổn nhân sự bạc tác, nghĩa là việc hại người đừng làm. Phàm là những việc tổn hại người hoàn toàn chẳng làm. Cắn chặt răng, bất luận là tự mình phải chịu khổ sở, thiếu hụt đến đâu, giữ mình chẳng tạo ác. Chẳng tạo chính là phục. Cửu cửu tự thành nhiên, nghĩa là lâu ngày ắt sẽ thành tự nhiên. Làm như vậy chẳng khó lắm ư? Lúc ban đầu tuy khó, nhưng lâu dần quen đi sẽ thành tự nhiên. Giảng sanh khả đới nghiệp, nghĩa là do chế ngự được hoặc, lại có thể niệm Phật, nên liền có thể mang nghiệp đi giảng sanh. Thì danh phục hoặc pháp chân thật bí mật quyết, đây là yếu quyết chân thật bí mật của pháp chế phục hoặc. Đây chính là yếu quyết chân thật bí mật. Nếu có thể thực hành theo đó thì nhất định được vãng sanh. Này quý vị, hãy buông xuống vạn duyên, đề khởi chánh niệm, một câu Di Đà, thẳng thừng mà niệm. Bài kệ của Tuyết Lư lão nhân: nhất niệm tâm sanh độc, cấp ác nhất Phật thanh, ác ngôn bất xuất khẩu, tổn nhân sự mạt tác, cửu cửu tự thành nhiên, vãng sanh khả đới nghiệp, thì danh phục hoặc pháp chân thật bí mật quyết. Tạm dịch: một niệm độc tâm khởi, Phật hiệu đè gấp gây, lời ác trọn chẳng thốt, việc tổn người chớ làm, lâu ngày trở thành thói, được đới nghiệp vãng sanh. Đây bí quyết chân thật, bí mật để phục hoạt. Ba La Mã khai thị trong dịp kết thất niệm Phật đầu xuân Giáp Ngọ. Đệ tử Du Nhược Thu kính ghi: tại gia kết thất niệm Phật chính là cách tiện lợi nhất trong các phương tiện Phật thất niệm Phật. Nhưng muốn niệm Phật được lợi ích lớn thì lại cần phải hiểu rõ đạo lý. Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý thì dù có được lợi ích cũng chẳng lớn lao gì. Bởi lẽ đối với hai nghiệp thân khẩu thì miệng niệm Phật, thân ngồi trong đạo tràng, ít ra cũng chẳng tạo nghiệp. Nhưng vì tâm chẳng dễ nắm bắt nên vẫn khó tránh khỏi tạo nghiệp. Do vì tâm là lý, lý chẳng rõ thì chính là phàm phu mê hoặc điên đảo. Phải hiểu lý ấy như thế nào? Phàm học Phật thì bất luận là 10 năm hay 100 năm cũng chẳng ngoài hai chữ phước huệ. Kinh dạy: chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi ấy. Kẻ mới học Phật quá nửa chú trọng tu phước, người tu lâu hay chú trọng tu huệ. Kỳ thật phước huệ là một khối, chẳng thể tách thành hai điều riêng rẽ. Nay tôi giải thích lý này chứ chẳng dám nói là khai thị. Lại xin quý vị nghe kỹ, nghe xong rồi nghiên cứu kỹ càng. Chứ vị đồng tu nghĩ xem niệm Phật là để làm gì? Chẳng ngoài hiện tại tiêu trừ tai nạn, tương lai được vãng sanh Tây Phương. Tiêu tai khỏi nạn chính là tu phước, vãng sanh Tây Phương chính là tu huệ. Nếu hiện tại chẳng thể tiêu tai khỏi nạn thì là chưa có phước. Hiện tại đã chẳng thể tiêu tai khỏi nạn thì tương lai rất khó bảo đảm được vãng sanh. Chẳng thể vãng sanh Tây Phương chính là không có huệ, là vì chưa đắc nhân tâm. Lẽ này quá bình thường, cũng rất dễ hiểu rõ. Chư vị đồng tu nghĩ xem, phải làm sao để hiện tại tiêu tai khỏi nạn? Nói chung, xét ra là chẳng thể làm được, là vì quá khứ đã tạo nghiệp, ắt phải chịu báo. Muốn khỏi thọ báo thì đừng tạo nghiệp. Nghiệp quá khứ đã tạo, vô phương cứu vãn. Chỉ còn cách từ nay trở đi phải thay đổi tấm lòng, đem tâm biến thành A-di-đà Phật, nghĩ tưởng thanh tịnh, chẳng tạo nghiệp nữa. Trong số quý vị đây, ắt có người nghĩ mình niệm Phật đã lâu nhưng sao chẳng đắc lực. Đấy là vì thời gian ta niệm Phật hiện tại rất ngắn, mà nghiệp đã tạo từ vô thị đến nay lại rất nhiều. Trong kinh dạy, nếu ác nghiệp có hình tướng thì trọn cõi hư không cũng chẳng thể chứa hết nổi. Chỉ như một gian nhà lớn bốc cháy đùng đùng, toàn cầm một chén nước tạt vào mong dập tắt lửa, thì đấy là chuyện bất khả. Chỉ có cả xe nước lớn của xe chữa lửa lại liên tục phun thêm nước vào, khiến cho lửa chẳng lan rộng thêm, thì mới có thể dập được lửa. Lửa đó dí như vô minh phiền não, nước như cam lộ Phật Pháp. Nước diệt được lửa là dí cho Phật Pháp có khả năng đối trị phiền não. Nhưng muốn diệt được phiền não nhiều đời, nhiều kiếp, thì chỉ có nhất tâm niệm Phật mới đắc lực. Kinh dạy, chí thành niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Quý vị đồng tu phải nghiến răng, quyết từ đây trở đi đừng làm các điều ác, giống như chẳng đến bên đống lửa lớn bỏ thêm các chất đốt như củi, than, dầu hỏa, vân vân. Lại càng thêm khẩn mật dụng công niệm Phật, giống như đem từng xe nước đến dập lửa. Nhưng dập tắt lửa chẳng cần phải dập hoàn toàn, chỉ cần dập tắt chừng 7 phần, 3 phần lửa sót lại, do vì có hơi nước hiện diện cũng dần dần giảm yếu, cuối cùng rồi cũng tắt hết. Quý vị đồng tu cứ làm theo đúng như thế thì chẳng lâu sau tự mình cũng có thể niệm Phật đến chỗ đắc lực được. Bây giờ tôi giảng vì sao phước và huệ là một khối chặt chẽ. Bổn tánh vốn thanh tịnh quang minh, nhưng do vô minh che lấp nên quang minh chẳng xuất hiện được, khác nào tấm gương bị bụi lấp nên chẳng soi tỏ được. Hiện tại tu phước giống như dùng khăn lau chùi gương, chỉ cần bụi rớt đi thì ánh sáng sẽ tỏa ra. Vì thế tu phước chính là tu huệ. Các tông khác minh tâm kiến tánh, chứng quả A-la-hán rồi mới có thể liễu sanh thoát tử. Niệm Phật thì niệm đến nhất tâm bất loạn, bèn thoát khỏi tam đồ lục đạo. Hôm nay tôi toàn giảng về niệm Phật, toàn là những chuyện bình thường, rất dễ thực hành. Còn việc đàm huyền luận diệu thì hãy tạm chẳng nói đến, bởi các vị đồng tu khi nghe giảng kinh đã từng nghe qua rồi. Hiện tại tôi chuyên giảng phương pháp dùng công tu tập. Phật Pháp có 10 tông phái lớn, nhưng chỉ có pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông là hữu dụng. Pháp niệm Phật của các tông khác chưa rốt ráo nên vẫn chưa hữu dụng. Như có 3 cách cứu hỏa, chẳng dùng nước cũng có thể diệt được lửa. Nếu lúc cứu hỏa không có nước thì có thể dùng một cái móc lớn kéo sập cả căn nhà. Nóc đổ, tường đổ cũng diệt được lửa. Điều này ví như các tông khác chẳng nhờ vào Phật lực cũng có thể liễu sanh tử. Còn cách chữa lửa của Tịnh Độ Tông là trước hết khiến cho thể lửa chẳng mạnh thêm, rồi mới đem từng xe nước dập lửa. Đây chính là ngoài tự lực còn có thêm Phật lực. Trong các pháp môn nhị lực này đặc biệt nhất. Pháp môn này đã trọng yếu như thế thì phải niệm cách nào? Có 2 phương pháp niệm Phật. Một là niệm Phật, 2 là nhớ Phật. Niệm là niệm ở đâu thì chú tâm tại đó. Tức là khi niệm Phật thì tâm đặt nơi Phật, tâm chính là Phật. Chẳng hạn lúc chúng ta niệm Phật 2 thời sáng tối thì niệm do tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra lại lọt vào tai, tâm nhớ lấy. 3 nghiệp thân, khẩu, ý cùng hợp lại niệm. Kinh dạy, nhiếp trọn 6 căn, tình niệm tiếp đối. Lúc niệm cốt cho tin chứ không cầu nhiều. Tổ sư nói, chỉ cần niệm được 108 câu chẳng loạn, Nếu có một câu niệm sai lạc, liền lần chuỗi niệm lại từ đầu. Niệm được 108 câu Phật hiệu, từng câu phân minh, nhớ rõ chẳng lầm lạc mới tốt. So với niệm cả ngàn câu, vạn câu mà tâm tán loạn, thì lợi ích phải lớn hơn. Quý vị đồng tu đừng coi thường 108 câu đó. Nếu quả thật quý vị có thể niệm được 100-200 câu chẳng loạn, thì công phu đã chẳng uổng phí rồi. Chỉ e rằng có mấy người niệm được đến cả ngàn câu mà chẳng loạn, đây là lời chân thật. Khi niệm Phật phải buông xuống vạn duyên, chẳng luận là niệm 4 chữ, 6 chữ, đều phải đặt chắc toàn tâm toàn ý vào câu Phật hiệu. Giả sử bốn bề cháy to, vẫn cứ niệm Phật như thế, chẳng gián đoạn, chẳng loạn. Niệm Phật phải có sức mạnh như thế, tâm luôn thường hành như thế, thì mới thành tựu được. Nhưng người tại gia khác với hàng xuất gia, từ sáng đến tối đều phải làm lụng. Bởi đối với người xuất gia thì củi, gạo, dầu, muối đều chẳng quản đến. Nhưng người tại gia có các nghề nghiệp, sĩ, nông, công, thương, nghiệp, để mưu cầu sự sống. Vì thế, người tụng niệm một ngày 3 thời, 5 thời không nhiều. Người một ngày có thể niệm Phật đến 3 tiếng đồng hồ chẳng hiếm lắm. Nhưng 21 giờ kia đều tán loạn, tạo nghiệp. Đại đa số quá sáng niệm nhiều, quá tối niệm ít, hoặc quá sáng niệm ít, quá tối niệm nhiều. Công phu niệm Phật như vậy khác gì nửa chén nước, làm sao cứu hỏa được. Nhưng Đức Phật có pháp phương tiện, đó là ức Phật. Ức là nhớ rõ chẳng quên. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm đều chẳng hề quên. Dẫu cho vào chỗ nhà xí dơ bẩn nhất, trong tâm vẫn phải có Phật, nhớ cho thật rõ ràng, rành rẽ. Quý vị nghĩ xem, có việc gì mà khiến mình dính vào thì đều quên tuốt mọi thứ không? Đó là việc gì vậy? Chính là ăn. Chim vì tham ăn mà bị bắt nhốt vào lồng, củi. Cá do ham mồi nên mắc câu. Có thể nói là hết thảy chúng sanh đang sống bị chết đi đều là vì cái ăn. Chúng ta mỗi ngày làm lụng cực nhọc phi thường, chịu đựng mọi thứ nhục nhằn, oan uổng, khổ sở, gian nan cũng đều là vì cái ăn. Có lúc bụng mình chẳng đói, nhưng đến bữa cứ ăn. Nếu niệm Phật cũng giống như ăn vậy, thì tự nhiên sẽ thành công. Bốn La Mã khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Mậu Ngọ. Đệ tử Ngô Thông Mẫn kính ghi: hôm nay là ngày kết thất thứ nhất. Việc đầu tiên là phải hiểu ý nghĩa của việc kết thất, chính là khắc kỷ cầu chứng. Tu pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ thì phải đạt nhất tâm bất loạn mới có thể thành tựu. Kết thất niệm Phật 7 ngày, nếu khéo công phu thì niệm 1 ngày liền đắc nhân tâm. Muốn được vậy phải tu nhiều năm, phải là người hiểu giáo lý mới có thể làm được. Thứ đến là 2, 3, 4, 5, 6 ngày chẳng nhất định. Tiếp đó là phải niệm đến ngày thứ 7 mới chứng nhất tâm. Đấy là nói về những người thanh tịnh cả 7 ngày, ngày đêm niệm Phật không ngừng, trong 7 ngày liền đoạn được kiến tư hoặc. Chỉ có người đoạn được kiến tư hoặc mới là người thực sự đắc nhân tâm. Nhưng đoạn được kiến tư hoặc rất khó, vì thế có một phương pháp đặc biệt. Trước hết chỉ cầu chế ngự được hoặc mà thôi, nghĩa là lúc hoặc khởi dậy thì liền dùng Phật hiệu chế phục nó. Công phu luyện đến thuần thục thì hễ hoặc khởi lên liền chế ngự được. Được vậy thì cũng gần giống như đắc nhân tâm, cũng có thể đới nghiệp giảng sanh. Các tông tu hành chẳng ngoài việc chánh trợ song tu. Chánh công phu là trừ khử vọng niệm, thấu triệt tâm tánh. Trợ công phu là công phu giúp hiện lộ tâm tánh, trừ khử những 3 chứng phát sanh bởi dụng công. Nay tôi theo thứ tự nói sơ lược những pháp tu chánh và trợ của Tịnh Độ. Trước hết nói về chánh công phu. Trong vòng 7 ngày, lúc nào cũng phải giữ lòng cung kính. Một phen bước vào cửa chùa thì cũng như vào gặp Phật. Pháp thân của Như Lai ở khắp mọi nơi, chẳng phải chỉ mình tượng Phật trên đại điện mới xem là Phật, mà thật ra một sắc, một hương, không thứ nào chẳng phải là diệu sắc, diệu tâm của Phật. Đối với mỗi hoàn cảnh, nơi chốn như thế đều xem như là Phật, thì ngôn hành tự nhiên cung kính chẳng còn lười nhác nữa. Cung kính chính là bí quyết để hướng đến Bồ Đề. Đây là tầng công phu thứ nhất. Khi đã ngồi yên rồi thì phải buông xuống vạn duyên, quét sạch mọi vọng niệm tạp sự thường ngày. Sau đấy mới gom tâm về một chỗ, buộc tâm nơi câu hồng danh. Giống như nơi dòng nước chảy xiết, phải buộc chặt thuyền bè vào cột thì mới khỏi bị nước cuốn. Đây là tầng công phu thứ hai. Kế đó, trong khi trì danh, phải giữ sao cho sáu chữ hồng danh từ tâm tượng khởi, từ miệng phát ra, nghe lọt vào tai, dĩ như ba cái bánh xe xoay dần qua lại. Cốt sao tâm tưởng thật trong sáng, rõ ràng, miệng niệm được rõ ràng, tách bạch, tai nghe rõ ràng, rành mạch, tự niệm tự nghe như thế, từng chữ dựa chặt vào nhau. Trong khi niệm đừng đánh mất một câu nào, đây là tầng công phu thứ ba. Thêm nữa, lúc chúng ta niệm Phật, chẳng luận là miệng tụng hay ý trì, hãy nên giữ cho không có tạp âm, chỉ còn mỗi mình tiếng niệm Phật. Do A-di-đà pháp thân ở khắp mọi nơi, Phật quang cũng chiếu thấu khắp nơi. Vì thế, lúc niệm Phật, từ nơi ta phát ra tâm thanh, nghĩa là âm thanh phát xuất từ tâm, tâm thanh hòa nhập vào Phật quang, Phật quang lại nhập vào tâm thanh và Phật quang dung thông như thế, thì ta chính là Di Đà, Di Đà chính là ta. Đây là tầng công phu thứ tư. Theo đúng những điều vừa nói ở trên, tinh tấn tu tập từng tầng khiến cho chủ chính biến thành chủ sống chuyển thành chủ chính. Đến khi đạt đến tầng thứ tư thì chính là ngày thành tựu nhất tâm vậy. Tiếp đến nói về trợ công phu. Chánh công phu cố nhiên là thẳng chóng, ổn thỏa, thích đáng. Nhưng chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, quen thói phiền não đã sâu, vọng niệm tơi bời. Nay muốn dùng một câu Phật hiệu đè nén chúng cho khỏi tạo nghiệp, không còn vọng tưởng, thì tuyệt đối chẳng thể thực hiện được điều đó trong một thời gian ngắn. Vì thế, phải dùng trợ hạnh để giúp sức. Nếu có thể hàng ngày tự cảnh tỉnh, quan sát lỗi ác của chính mình, thành tâm sám hối, mong tiêu nghiệp chướng, thấy người khác làm lành liền tùy hỷ, tán thán để tăng phước đức, tùy hỷ sám hối như thế đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì đấy chính là trợ hạnh thứ nhất. Tiếp đến là pháp hân yểm, nghĩa là ưa thích và nhầm chán. Trong các sinh hoạt thường nhật, chẳng luận là ăn, mặc, đi, đứng, đối với mọi thứ trong cõi Sa Bà đều nhất loạt coi là ô uế mà chán lìa. Đối với các thứ trang nghiêm được diễn tả trong ba kinh Tịnh Độ đều tưởng là thanh tịnh, sanh lòng ưa thích, chán lìa thì không tâm tham luyến, vui mừng, hâm mộ thì tự tăng thêm ý nguyện cầu sanh. Đến khi hân yểm cùng cực thì thân tuy ngụ Sa Bà nhưng chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong cõi Sa Bà nữa. Tuy chưa chứng cực lạc nhưng đã sớm là người thường trú chốn liên bang. Đây chính là yếu quyết mầu nhiệm của Tịnh Tông, chẳng thể nói là giống như những lời lẽ bất hân bất yểm của các tông khác. Đây chính là trợ hạnh thứ hai. Thêm nữa, về pháp phương tiện để chế ngự hoặc, nên biết rằng niệm Phật chẳng được nhất tâm là do vọng niệm làm loạn, nhưng vọng niệm chính là hoặc, mà cũng chính là ma. Kinh Niết Bàn dạy: Tu Đà Hoàng đoạn kiến hoặc như các đứt dòng sông chảy mạnh, rộng 40 dặm. Vì thế, muốn đoạn ngay được hoặc thật chẳng dễ dàng. Nay có cách tạm cầu chế ngự được hoặc. Cổ Đức bảo: Bất phạ niệm khởi, đảng khủng giác trì. Nghĩa là chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Nếu cứ hễ ý niệm khởi liền có thể nhận biết, biết rồi thì dùng Phật hiệu chế ngự đó, ma đến, Phật chế ngự như thế, dĩ như dùng đá đè cỏ, đè lâu ngày hoặc chẳng thể tự khởi, cũng được phương tiện nhất tâm. Đợi đến khi sanh về Tây Phương rồi sẽ lại đoạn hoặc. Đây chính là pháp đặc biệt của tịnh độ, chẳng thể dùng lý lẽ của các tông khác để cật vấn được. Đây chính là trợ hạnh thứ ba. Hy vọng mọi người 7 ngày sau đây, vô luận là đang ở trong đạo tràng hoặc đang trên đường về nhà, đều tu như thế. Tiếp theo đây, tôi dùng một bài kệ để kết luận. Tịnh độ nan tính khước dị hành, nghĩa là tịnh độ khó tin nhưng dễ hành. Toàn do dị lực chánh trợ công, nghĩa là toàn do hai lực chánh và trợ. Tức đắc nhất tâm phương hữu hiệu, nghĩa là phải đắc nhất tâm mới hữu hiệu. Phương tiện phù hoạch tức cảm thông, nghĩa là phương tiện chế hoạch liền cảm thông. Sau cùng xin mọi người buông xuống dạng duyên, thẳng thét mà niệm một câu A-di-đà-phật.